Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2013, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 16 tháng 6, Chúa Nhật thứ 11 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 29. Tội đầu tiên của con người. Con người bị ma quỷ cám dỗ đã dập tắt trong trái tim mình lòng tin tưởng đối với đấng tạo hóa của mình và lạm dụng sự tự do của mình, đã bất tuân mệnh lệnh của Thiên Chúa. Đó là tội đầu tiên của con người. Mọi tội lỗi sau đó đều là bất tuân Thiên Chúa và thiếu tin tưởng vào lòng nhân hậu của Ngài. Trong tội này, con người đã chọn mình hơn Thiên Chúa và qua đó khinh thường Thiên Chúa. Con người đã chọn chính bản thân chống lại Thiên Chúa, chống lại những đòi buộc của thân phận thụ tạo của mình, và do đó chống lại cả lợi ích riêng của mình. Con người được tạo dựng trong tình trạng thánh thiện, được Thiên Chúa nhắm cho nó được thần hóa trọn vẹn trong vinh quang. Do ma quỷ cám dỗ, con người đã muốn trở nên như Thiên Chúa mà không cần Thiên Chúa, vượt qua Thiên Chúa và không theo Thiên Chúa. Thánh Kinh cho thấy những hậu quả bi đát của sự bất tuân đầu tiên đó. Ông Adam và bà Eva đã lập tức đánh mất sự thánh thiện nguyên thủy. Họ đâm ra sợ hãi Thiên Chúa vì họ đã tạo ra một hình ảnh sai lầm về Ngài, hình ảnh của một vị thần ham hố các đặc quyền của mình. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 397, 398 và 399. 17. Thứ hai. 18. Thứ ba. 19. Thứ tư. Thánh Romualdo Viện Phụ. 20. Thứ năm. 21. Thứ sáu. Thánh Louis Gonzaga, tu sĩ, lễ nhớ. 22. Thứ bảy. Thánh Paulino, giám mục Nô La, Thánh Joan Fisher, giám mục Tử Đạo và Thánh Thomas More, Tử Đạo. 23 tháng 6, Chúa Nhật thứ 12 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 11 thường niên năm C.
Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng, vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta. Tiên tiên bước lên đền đền thánh của người, cất tiếng hát vui lên dân thánh của người. Tiên tiên bước loan truyền hồng ân của Chúa trời, ta hát mừng tìm kiếm cứu Chúa ta. Vui mừng khi người ta báo tôi, ta về thăm nhà cha chúng ta. Ngày trong nhà che giống yêu, sướng vui thay hơn trăm ngày ở xa quê nhà. tiếng hát nhịp nhàng, vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa đến trần gian để ban ơn tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Ngài biểu lộ lòng thương xót để dẫn đưa con người đến ơn cứu độ. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân lớn lao này, đồng thời cũng nhìn nhận mỗi người chúng ta đều là những người có tội trước mặt Thiên Chúa. Từ sự nhìn nhận này, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta mang được tấm lòng thương xót của Chúa khi đối xử với anh em. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, ca Thiên Thần, ca Thánh và anh chị em,
khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn. Loài người chúng con thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huân lệnh Chúa truyền, để chỉ muôn và làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Samuel quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, Nathan thưa cùng David rằng: Ngài chính là người đó. Chúa là Thiên Chúa Israel phán rằng: Ta đã sức dầu phong cho ngươi làm vua Israel, và đã cứu ngươi khỏi tay Sao Lê. Ta đã ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao cả cung phi của chủ ngươi vào lòng ngươi, và tặng cho ngươi nhà Israel và Juda. Nếu bấy nhiêu đó còn ít, ta cho ngươi thêm nhiều nữa. Vậy tại sao ngươi khinh thường lời Chúa mà làm điều gian ác trước mặt ta? Ngươi đã dùng gươm mà giết Uria người Hê-tê và bắt vợ y làm vợ mình. Ngươi còn dùng gươm con cái Amon mà giết y nữa. Do đó, lưỡi gươm sẽ không rời khỏi dòng dõi ngươi cho đến muôn đời, vì ngươi đã khinh dễ ta và cướp vợ của Uria người Hê-tê làm vợ mình. David liền nói với Nathan rằng: Trẫm đã phạm tội cùng Chúa. Nathan thưa lại David rằng: Chúa cũng đã tha tội cho vua rồi, và vua sẽ không phải chết. Đó là lời Chúa. Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy. Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội cho con.
Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi và lỗi lầm của tôi đã không che giấu. Tôi nói, tôi thu thực cùng Chúa điều gian ác của tôi, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con.
Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ tôi khỏi điều nguy khổ. Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con.
Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa, và mọi người lòng ngay hãy hân hờ reo mừng.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, anh em biết rằng con người được công chính hóa không phải do các việc làm của lề luật dạy, nhưng chỉ là nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Nên chúng ta đã tin vào Đức Giêsu Kitô để được công chính hóa do lòng tin vào Đức Kitô, chớ không phải do các việc làm của lề luật dạy. Do đó, không một ai được công chính hóa do các việc làm của lề luật dạy. Quả vậy, phần tôi, chính do lề luật mà tôi đã chết cho lề luật, để được sống cho Thiên Chúa. Tôi đã chịu đóng đinh vào thập giá, làm một với Đức Kitô. Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Hiện giờ, tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi. Tôi không loại bỏ ơn Thiên Chúa, nhưng nếu có sự công chính nào bởi lề luật, thì quả thực Đức Kitô đã chết cách luống công. Đó là lời Chúa.
Đó là ơn Chúa. Alleluia, Alleluia, chúng tôi đơn vua, đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với nhà mình. Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ, bà đứng phía dưới chân người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân người. Bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời người tự nghĩ rằng, nếu ông này là tiên tri, thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào là một người tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng, hỡi Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Simon thưa, xin thầy cứ nói. Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ 500 đồng, người kia nợ 50. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn? Simon đáp, tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn. Chúa Giêsu bảo ông đã xét đoán đúng, và quay lại phía người đàn bà, người bảo Simon, ông thấy người đàn bà này chứ, tôi đã vào nhà ông đã không đổ nước rửa chân tôi. Còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân tôi. Vì vậy, tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Rồi người bảo người đàn bà, tội con đã được tha rồi. Những người đồng bàn liền nghĩ bụng trong lòng rằng, ông này là ai mà lại tha tội được? Và người nói với người đàn bà, đức tin con đã cứu con hãy về bình an. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay trình bày rõ ràng cho chúng ta ba khuôn mặt. Thứ nhất là người biệt phái mang tên là Simon, người phụ nữ được mệnh danh là người phụ nữ tội lỗi và Chúa Giêsu. Chúng ta cùng xem diễn tiến của ba nhân vật này trong câu chuyện của tin mừng. Chúng ta thấy, đối với ông Simon người Pha-ri-siêu, thì theo ông, sự công chính là nắm giữ lề luật và chu toàn lề luật đó. Càng thuộc luật bao nhiêu, và càng tuân hành một cách chỉnh chu bao nhiêu, thì kể là càng công chính bấy nhiêu. Theo đó thì sự công chính là tiêu chuẩn duy nhất để phân biệt người này tốt, người kia xấu, người này là tội, người kia là không có tội. Và sự công chính như vậy đòi buộc ông phải tránh xa người tội lỗi. Vì nếu không, thì sẽ như chúng ta nghe nói, gần mực thì đen, gần buồn thì tối. Nhưng sự công chính theo quan điểm của ông Simon ở đây đã không cảm nghiệm được gì về lòng tha thứ của Thiên Chúa, hay có thể nói mạnh hơn là không thể cảm thông được nỗi thống khổ của con người tội lỗi. Và thực tế trong tin mừng chúng ta thấy, ông Simon tưởng rằng mình biết hết về Thiên Chúa do mình nắm giữ lề luật, nhưng thực sự ông không hề biết gì về Thiên Chúa, và lề luật đã làm ông trở nên vô cảm trước những nỗi thống khổ của tội nhân, mà đơn cử là người phụ nữ trong tin mừng hôm nay. Với Chúa Giêsu thì điều quan trọng là con người được tha thứ và được cứu độ, chứ không phải là chu toàn lệ luật. Chúa Giêsu muốn con người cảm nghiệm sâu xa về tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu chỉ biết cảm thông và tha thứ. Và người phụ nữ tội lỗi đã cảm nghiệm sâu xa về tình yêu này. Có thể chị không thuộc một khoảng luật dài như ông Simon, và chị cũng không có khả năng để chu toàn lệ luật như những người biệt phái. Nhưng chắc chắn chị đã cảm nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình. Bởi đó mà chị đã có những hành động xuất phát từ tình yêu, như chúng ta thấy Thánh Luca đã mô tả một loạt những hành động của chị. Tôi xin nhắc lại, điều chính yếu mà Chúa Giêsu quan tâm, đó là con người được tha thứ và đón nhận ơn cứu độ. Chính vì thế mà khi Chúa Giêsu xuất hiện trong bàn tiệc ngày hôm nay, Ngài xuất hiện như một đấng cứu thế. Chúng ta thấy, Ngài tìm những con người tội lỗi, Ngài trò chuyện với họ, và Ngài mời gọi họ ăn năn sám hối và trở về đường công chính. Từ đó, đưa họ đến ơn cứu độ. Như thế, qua tin mừng mà chúng ta vừa nghe, chúng ta có thể thấy rõ hơn ý nghĩa của ơn cứu độ. Ơn cứu độ là do tình yêu đi bước trước của Thiên Chúa, nhờ sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu mà chúng ta được tha thứ tất cả tội lỗi, chứ không phải là vì chúng ta làm được điều gì đó kể là tốt lành. Như trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đã nói, nhờ đức tin mà chúng ta được nên công chính. Nhờ tin vào sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu mà chúng ta được hưởng ơn cứu độ, chứ không phải là do chúng ta chu toàn lệ luật. Cảm nghiệm được điều này, chúng ta hãy phản tỉnh lại bản thân của mình, kẻo không chúng ta có thể rơi vào não trạng của những người Pha-ri-siêu, đó là tưởng rằng mình có thể được cứu độ là nhờ những việc lành mình đã làm được. Tưởng rằng mình làm được điều này, điều kia, bố thí cho người này, người đó là an tâm rằng mình đã mua lấy được phần thượng nước trời. Sở dĩ chúng ta được mời gọi yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân là vì chúng ta đã được Chúa tha thứ trước và đã nhận ra được lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình, chứ không phải là chúng ta làm những việc bác ái đức mến để được Chúa thứ tha. Người phụ nữ trong tin mừng hôm nay là mẫu điển hình cho chúng ta về điều này. Chị đã ý thức về tình trạng tội lỗi của chị. Chị đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và ơn tha thứ của Chúa. Bởi đó, chị mới có thái độ yêu thương và có những hành động phi thường để tỏ lòng kính mến Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót và ơn cứu độ của Chúa trên cuộc đời của mình, thì chúng ta mới có khả năng biến đổi bản thân mình tốt hơn và biến đổi người xung quanh của mình trở nên tốt hơn. Vấn đề là trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đều là những người tội nhân, mọi người đều là con nợ trước mặt Chúa, kể cả những người Pha-ri-siêu vốn tự coi mình là công chính. Bởi đó con nợ thì cần đến lòng thương xót của Chúa. Nếu không cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, chúng ta khó có thể tha thứ cho nhau và canh tân được cuộc sống xã hội này. Nhiều khi ngay trong đời sống gia đình, chúng ta cảm thấy khó có thể tha thứ cho người thân của mình. Đơn cử một ví dụ thôi, giả sử trong gia đình của chúng ta có một người nghiện xì ke ma túy và luôn luôn là nỗi ám ảnh cho các thành viên khác trong gia đình. Thử hỏi chúng ta có dễ dàng tha thứ cho người đó không? Đành rằng người ấy đã hết thuốc chữa. Nhưng thử xét lại là chúng ta lòng bao dung đã đi đến đâu, và chúng ta cảm nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình đến mức độ nào. Vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta hãy khẩn khoản Ngài xin lòng thương xót của Thiên Chúa đến trong cuộc đời của mình. Xin Chúa cho chúng ta cảm thấy Chúa yêu thương mình, Chúa đã tha thứ cho mình rồi, thì đến được mình cũng phải có lòng thương xót và tha thứ cho những người anh em của chúng ta. Amen. Ở đây kính mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng quan hệ với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Người về Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin đến Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Tri Nhân, Thánh Hiền, Tôn Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng hay thương xót và thứ tha. Người luôn sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của những kẻ có tội, thật lòng sám hối ăn năn. Luôn tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng khiêm tốn cầu xin.
Dung mạo của Hội Thánh là dung mạo hiền lành của Đức Giêsu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi người tìm được nơi Hội Thánh lòng khoan dung vô bờ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, tệ nạn xã hội tràn lan khắp mọi nơi, ảnh hưởng không tốt đến đời sống hôn nhân và gia đình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho việc ngăn chặn tệ nạn xã hội của các quốc gia đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đời sống khó khăn, tình trạng thất nghiệp nhiều khi làm gia tăng tội ác trong xã hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người đều tìm được việc làm ổn định lâu dài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Gia đình là nền tảng của xã hội và giáo hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ biết quan tâm đến việc giáo dục nhân bản và đức tin cho con cái bằng lời nói và đặc biệt là bằng chính gương sáng của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn trời giúp để chúng con biết triệt để sống lời Chúa dạy trong tin mừng. Nhờ đó, chúng con có thể mạnh dạn nói như Thánh Phaolô tông đồ: tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.
Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Đông con tim thật đời với bao nhiêu ân tình này, con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương, không oan thù cũng chẳng điều ngờ. Đời bao năm tháng dày lầm than, bao vấn vương muôn vàn nhọc nhằn, thì còn đây hằng tình yêu, tình Thiên Chúa mãi luôn mặn mà. Tình Cha cao cao như mây xanh reo khắp trời cao, con dâng trao ngàn ca khúc thánh ca tuyệt vời, như ân tình yêu thương đắm say. Tình Cha bao la ôi mênh mông như sông đại dương, con dâng trao lời ca hát dẫu bao mọn hèn, nhưng mai là bài ca yêu thương.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa rộng ban cho chúng con của ăn thức uống này làm lương thực nuôi sống thể xác và làm bí tín đổi mới tâm hồn. Xin cùng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết cho tâm hồn và thể xác chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tinh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dư liệu linh dược để chữa lành ban tinh phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang ban tinh đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhang. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị đốt vì các con. Cùng một hệ thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vị này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cưu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang chuyển Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sao. Nước cha thì đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, Con chẳng đáng Chúa cứ vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tinh thánh thể là mối dây liên kết mọi người chúng con trong Chúa. Xin cho bí tích này cũng làm cho hội thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Thánh Tâm Giêsu, nguồn sinh lực tình thương vô giá. Lạy Thánh Tâm Giêsu, nguồn uy an mạch sống chan hòa. Lạy Thánh Tâm Từ Bi, đã tặng ban máu thịt nuôi sống. Ai người đang khao khát tìm đến đây chính nguồn yêu thương. Thánh Tâm Ngài là nguồn
gọi mời mọi người sống yêu thương, bánh nuôi hồn để người vui sống miền trường, máu tình thương là sức sống trường sinh.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Thánh tâm Chúa Giêsu diễn tả tột đỉnh tình yêu và lòng thương xót thứ tha của Thiên Chúa đối với con người. Nó là suối nguồn ơn cứu độ cho toàn thế giới. Chúng ta hãy học biết sống khiêm nhường và thương xót đối với tha nhân. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với gần 80.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung với Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật vừa qua, ngày mùng 9 tháng 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về tháng 6 là tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói, thật thế, thứ sáu vừa qua, chúng ta đã cử hành lễ trọng thánh tâm Chúa Kitô, và ngày lễ này trao ban cung điệu cho toàn tháng sáu. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa biểu tượng thánh tâm Chúa như sau. Lòng đạo đức bình dân đánh giá rất cao các biểu tượng, và trái tim Chúa Giêsu là biểu tượng tuyệt diệu lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng nó không phải là một biểu tượng tưởng tượng. Nó là biểu tượng thực sự, diễn tả trung tâm, diễn tả suối nguồn, từ đó vọt ra ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Trong các phúc âm, chúng ta gặp thấy các quy chiếu khác nhau về trái tim Chúa Giêsu. Chẳng hạn, trong đoạn ghi lại lời Chúa nói, các con tất cả là những kẻ mệt nhọc và bị áp bức, hãy đến cùng Thầy, và Thầy sẽ bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của Thầy, và học nơi Thầy, là đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Thế rồi, nền tảng là trình thuật cái chết của Chúa Kitô theo Thánh Gioan. Thật thế, Thánh Sử làm chứng điều Thánh Nhân đã trông thấy trên núi Sọ. Như là sự kiện khi Chúa Giêsu đã chết, một người lính lấy đồng đâm cạnh sườn người, và từ vết thương đó máu và nước chảy ra. Thánh Gioan nhận ra trong dấu chỉ ấy, xem như là tình cờ, việc thành toàn các lời tiên tri. Thánh Kinh nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế. Và đâu là hoa trái của tình yêu thương, của lòng thương xót của Thiên Chúa? Đó là sự sống. Chúa Giêsu nói với bà quá thành Na-im, đừng khóc. Rồi Ngài gọi người thanh niên đã chết và đánh thức anh ta dậy như từ một giấc ngủ. Đức Thánh Cha chú thích cử chỉ này của Chúa Giêsu như sau. Chúng ta hãy nghĩ tới điều này. Thật là đẹp. Lòng thương xót của Thiên Chúa trao ban sự sống cho con người, cho nó sống lại từ cái chết. Chúa luôn luôn nhìn chúng ta với lòng thương xót. Chúng ta đừng quên điều này. Người luôn luôn nhìn chúng ta với lòng thương xót. Người chờ đợi chúng ta với lòng thương xót. Chúng ta đừng sợ đến gần người. Người có một con tim thương xót. Nếu chúng ta cho người thấy các vết thương nội tâm của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, người luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Người là lòng thương xót tinh tuyền. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Chúng ta hướng lên Đức Trinh Nữ Maria, con tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ, con tim bà mẹ, đã chia sẻ tột đỉnh lòng thương xót của Thiên Chúa. Đặc biệt trong giờ của cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Xin mẹ Maria giúp chúng ta biết khiêm nhường và thương xót với các anh chị em khác. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunc abit Maria.
Concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Admitti secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui incarnationem coniobimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Fici caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào các tín hữu như sau. Hôm nay, tại Cracovia, có hai nữ tu Ba Lan được tôn phong chân phước. Đó là chị Sofia Zeka Masichowska, là người hồi tiền bán thế kỷ thứ 17, đã thành lập dòng các trinh nữ dân Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, và chị Margarita Lucia Zuzic, là người hồi thế kỷ thứ 19, đã thành lập dòng các nữ tử Trinh Nữ Maria Sầu Bi Diễm Phúc. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa với giáo hội tại Cracovia. Tôi xin thân ái chào tất cả các khách hành hương hiện diện hôm nay, như các nhóm giáo xứ, các gia đình, các học sinh, các hội đoàn, các phong trào. Tôi xin chào tất cả mọi người. Tôi cũng xin chào một đoàn hành hương đến từ Mumbai, bên Ấn Độ. Sau đó Đức Thánh Cha đã chào các nhóm đến từ nhiều nơi trong nước Italia. Cuối cùng Ngài nhắc lại rằng, hôm nay chúng ta đừng quên tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của Chúa Giêsu. Người luôn nhìn chúng ta, yêu thương chúng ta và chờ đợi chúng ta. Người là tất cả con tim và lòng thương xót. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu với lòng tin tưởng. Người luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, chúng tôi xin trích lại đây một đoạn từ bài giáo lý của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư, 12 tháng 6. Đức Thánh Cha nhắc lại quy luật sống yêu thương trong giáo hội như sau. Thứ hỏi, đâu là luật của dân Thiên Chúa? Và Đức Thánh Cha trả lời, đó là luật yêu thương, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân theo giới răn mới Chúa ban cho chúng ta. Tuy nhiên, một tình yêu không phải là do thuyết duy tình cảm cằn cỗi hay là một cái gì mơ hồ, mà là việc nhận biết Thiên Chúa như là Chúa duy nhất của cuộc sống, đồng thời là việc tiếp nhận tha nhân như là người anh em thật, bằng cách thắng vượt các chia rẽ, các tranh đua, các hiểu lầm, các ích kỷ. Chúng ta còn phải đi biết bao nhiêu đường để sống luật mới này một cách đúng đắn. Luật của Chúa Thánh Thần, đấng hành động trong chúng ta, luật của tình bác ái, của tình yêu thương. Khi chúng ta đọc báo chí hay khi xem truyền hình, chúng ta thấy biết bao nhiêu tranh chấp giữa các tín hữu Kitô. Làm sao có thể hiểu được điều này? Nhưng trong các khu phố, trong các nơi làm việc, có biết bao nhiêu tranh chấp vì thèm muốn, ghen tương. Cả trong chính gia đình cũng có biết bao nhiêu tranh chấp bên trong. Chúng ta phải xin Chúa làm cho chúng ta hiểu rõ ràng luật của tình yêu này. Thật là tốt lành, xinh đẹp biết bao khi chúng ta yêu nhau như anh em đích thật. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với đoạn trích vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.